This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Và từ phòng ghi âm, Hành Dung kính chào anh Minh. Hôm nay anh khỏe không anh?
Chào cô Dung, chào quý khán giả, khỏe cô?
Dạ khỏe.
Nhưng mà ở đây này nóng hơn cầm độ đó.
Coi như cả tuần là coi như là đều ba con số không đó anh, nhưng mà nóng gì thì nóng, nhưng mà anh em mình vẫn khỏe là tốt rồi phải không anh? Nhiều khi nóng mà làm cho mình mệt. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Vâng, thưa anh, thì Quốc hội Thái Lan đó ngày 16 tháng 8 á tổ chức cuộc họp để bỏ phiếu bầu thủ tướng mới sau khi tòa án hiến pháp bãi nhiệm thủ tướng Sita Thavisin, thì kết quả là bà Pratuttam Sinakatra, tên tiếng này là tiếng người Thái Lan khó già khó đọc quá, và đã nhận được và đủ phiếu để mà trở thành tân lãnh đạo chính phủ quốc gia Đông Nam Á. Thì như vậy bà đã nối tiếp di sản của gia tộc là Sinawatra, khi họ đã có tới 3 thủ tướng trong lịch sử, bao gồm cha bà ông Thaksin Shinawatra, cô ruột Yingluck. Ngoài ra thì em rể của ông Thaksin là Chomchai Wongsawat cũng từng là thủ tướng Thái Lan trong một thời gian ngắn hồi năm 2008. Thì việc bà Pratuttam Thani đã trở thành thủ tướng cho thấy là quyền lực của phiêu Thái trong chính trường Thái Lan vẫn còn rất mạnh mẽ, và cha của bà, cựu thủ tướng Thaksin, có tầm ảnh hưởng không nhỏ, dù ông từng bị lật đổ trong cái cuộc đảo chính năm 2006. Thì theo anh á, bà tân thủ tướng Pratuttam Thani này sẽ bị giám sát thì chịu rất nhiều áp lực hay không, hay là đảng phiêu Thái và các đảng trong liên minh cầm quyền sẽ giúp Thái Lan vượt qua khủng hoảng kinh tế của Thái Lan vậy anh?
Thì bữa nay thì mình nói tin tức ngoài Mỹ hay ngoài Âu Châu ha?
Dạ, dạ đúng vậy.
Thì cái tiếng Thái Lan á, cô thấy Shinawatra đó, nhiều người thật họ đọc Shinawatra.
Đọc là chỉ Sinawa, mà Hành Dung đọc thêm cái chữ phía sau nữa.
Đó, nó thấy chữ ra đó, nhưng mà không cần đọc cho đó Sinawa thôi.
Nói tắt đúng không anh? Dạ, dạ, dạ.
Thì cái tân thủ tướng Fitoga Sinawa ta đã cô nói đấy anh, thì năm nay 37 tuổi, tốt nghiệp cử nhân Đại học Chulalongkorn, là một trường nổi tiếng Đại học Bangkok, và tốt nghiệp cao học tại Đại học Surrey Anh Quốc. Trường đại học này là một trường nổi tiếng, viện trưởng hiện tại là hoàng tử Edward. Rồi bà Fitonta đó là cổ đông lớn nhất của cái công ty SCHS Corporation và là giám đốc của Thai Foundation. Tính đến năm 2022 thì bà nắm giữ tổng cộng là 21 công ty có giá trị 68 tỷ baht, khoảng 2 tỷ Mỹ Kim, dường như là người thụ hưởng một cái thỏa thuận mà cha bà đã thực hiện với kẻ thù bảo thủ cũ của mình, cho phép đảm dân túy do cô dẫn đầu, trong khi đẩy sang một bên tiến bộ để kết thúc đầu tiên trong cuộc bầu cử mà năm ngoái đó. Nhưng mà lúc đó thì cái người lãnh đạo của đảng đó là Sureta lãnh đạo, thì sau khi cái tòa án hiến pháp thì loại ông đây rồi khỏi chức vụ, thì bởi thật sự thấy cái chính trường mình thấy nó có nhiều cái nhiều khê đó. Thì ông này thật ra thì ông chỉ bổ nhiệm một cái bộ trưởng mà hồi trước có cái vụ ta tố cáo ông có tham nhũng, nhưng mà khi ra tòa án không có tìm được bằng cớ, nhưng mà này cũng lấy cớ để loại ông, nói rằng là ông là thiếu đạo đức. Tôi thấy chuyện nhiều chuyện hơi láng chẹt không?
Dạ, không?
Dạ. Thì vậy thì chỉ loại ông ra khỏi bộ trưởng thôi, chứ ông này có cái gì đâu mà vậy, nó muốn loại thì nó kiếm chuyện đủ thứ để loại thôi. Thành thử ra cái câu mà nãy cô hỏi, cái chữ áp lực mà kia chứ nhiều, thì đương nhiên chắc chắn là bà này cũng sẽ bị áp lực rất là nhiều. Nha.
Yeah.
Thì trong cái quốc hội kỳ mà qua đó thì bỏ phiếu 339 phiếu ủng hộ và 104 phiếu chống, 27 vắng mặt. Thì coi như bà được lãnh đạo của đảng phiêu thái. Thì phần mới nhất trong cái chuỗi mà đã liên quan tới cái ông Thái Trinh đó, thì bà phải là một, bà không phải là nhà lập pháp, nhưng mà theo cái hiến pháp của Thái đó thì không đòi hỏi phải người là trong dân biểu. Cũng còn tới lại giống như mình cái mấy cái quốc gia khác đó, chỉ như Úc hay là Canada đâu đó, thì cái người muốn làm thủ tướng phải là dân biểu. Có thấy không? Chứ riêng này đó, bà này là không phải là một người dân biểu, nhưng mà vẫn được cái thể ứng cử thủ tướng, kiểu bà là lãnh đạo đảng là được quyền làm.
Dạ.
Yeah. Sau khi mà được Quốc hội Thái bỏ phiếu chấp thuận thì bà có cuộc họp báo tại văn phòng đảng phiêu Thái tại Bangkok. Bà cho biết bà rất vinh dự và hạnh phúc được trao cái nhiệm vụ. Thì tôi thực sự hy vọng rằng tôi có thể làm cho mọi người cảm thấy tự tin rằng chúng ta có thể xây dựng cơ hội phẩm chất cuộc sống. Tôi hy vọng tôi có thể cố gắng để sức mình để là làm cái đất nước tiến lên. Thì bà chính thức tuyên thệ nhậm chức ngày 18 tháng 8 sau khi nhà vua chấp thuận. Rồi để hiểu cái đó thủ tục phải không? Tất cả thì như bên Anh hay là ở đâu cũng vậy đó ha. Bên yeah. Anh thì có vua, mà bên những nước khác thì gọi là như đại diện của nữ hoàng. À, thì khi lên nó đi chấp thuận thì cái nội các nó mới được. Thì ở đây đó thì giờ vua của Thái Lan là chấp thuận thì bà mới trở thành chính thức là thủ tướng. Thì coi như bà là trở thành là nhà lãnh đạo thứ ba của Thái Lan từ gia đình Chinawa, sau khi cha tỷ phú của cô bà đó là Lưu Dông của năm ngoái, và người bà cô là Jin Lok Chinawa đang lưu vong. Thì bà này là cũng là thủ tướng thứ hai, nữ thủ tướng thứ hai của Thái Lan. Và trẻ nhất năm nay là 37 tuổi như anh nói vậy đó ha.
Dạ.
Còn mối đe dọa cho mà bà Phitanta đó, thì có thể tương lai là di sản chính trị của nhà tỷ phú Chinawa, là người từng là theo chủ nghĩa dân túy, không thể ngăn cản bị đánh bại của bầu cử đầu tiên hơn trăm năm trước. Thì năm ngoái tôi trở về thì phải thực hiện một thỏa thuận, người ta gọi là thỏa thuận cay đắng đó,
dạ,
với kẻ thù trước đây mà lật đổ ông. Thì tất nhiên là do đó mà có một cái sự hợp tác thế nào đó, mình chưa biết cái thỏa thuận thế nào. Nhưng mà thì trong cái cuộc mà họp báo mà anh vừa nói trên đó, thì Phi tên ta đó đã nói cô rất buồn và bối rối về bởi việc sa thải ông Sreta và quyết định đến lúc bà tôi phải bước lên. Tôi là con gái của cha tôi và luôn luôn mãi mãi vẫn là con của ông ấy, nhưng tôi có quyết định riêng của mình. Và nó là để cho thấy rõ rằng bà giàu là người ta nghĩ rằng bà sẽ bị ảnh hưởng cách biệt mà không có thể làm gì khác hơn. Thấy không? Thì cũng theo nhận định của một cái nhà mà nghiên cứu là bà Peter Olderman, là một nghiên cứu chính trị cái đại học Birmingham của Anh Quốc, cho biết công việc của bà Phi Tonta sẽ không dễ dàng với ông Thái Trinh và tiếp tục ảnh hưởng chính trị của phiêu Thái. Thì cho ông cho rằng là ông Thái Trinh đó là một lực chính trị tính toán, nhưng ông ta cũng có một cái trách nhiệm về pháp lý. Ông có xu hướng chơi quá tay chính trị, ngày tất nhiên là không tương nhượng đây ha. Thành ra do nó mới có đụng chạm mà nhiều với những cái giới mà chính trị ở tại Bangkok. Thì vì vậy đó mà bà kia nhận định, thì cái lời tuyên bố của bà này thì cũng có nói rằng cũng cũng khó khăn chứ không có đơn giản. Thì theo cái bà mà nhà nghiên cứu và chính trị Anh Quốc đó, là Alderman lưu ý rằng trong khi tân chính phủ của Thủ tướng Pentonta đó dường như được hưởng sự hỗ trợ chính trị công cộng ấm áp, đó không phải là yếu tố duy nhất để quyết định tiến trình giải ngoại hạn của bà ấy, nghĩa là coi như mặc dầu có cái sự hỗ trợ được rộng rãi đó, thì bởi vì bà nói cho rằng là ai mà ca sĩ ở Thái Lan trong bao lâu và các câu hỏi thường đặt ra bởi các tổ chức giám sát không được chọn, bởi vì những cái tổ chức thì chẳng hạn giống như thượng viện đó, nó không phải là bầu cử mà lại do bên quân đội tuyển chọn đưa những chức vụ vô đó, thì coi đó một thế lực ha. Ngoài không rồi tới đó là cái ủy ban bầu cử Thái Lan, rồi lại tòa án hiến pháp hoặc là cuộc cuộc bảo đảo chánh quân sự, đó là thành ra cái thế lực để mà kiểm soát như cô hỏi nãy đó, nó có nhiều cái thế lực lắm, không thể có thể thỏa mãn nhu cầu cái thế lực này mà tôi chưa chắc gì thỏa mãn được nhu cầu thế lực khác. Thì là do đó như người mà không phải riêng về cô này mà nhiều người, tất cả những chính trị đó cũng gặp khó khăn nhiều vấn đề đó. Thì cái đảng Phiêu Thái là những người tiền nhiệm có liên quan tới ông Thái Chinh á, thì đã giành rất nhiều cuộc bầu cử từ 2001, nhưng mà với chính sách dân túy cốt lõi thì giải quyết cái vấn đề kinh tế bình đẳng và thu thập là đầu nối. Tuy nhiên họ đi ngăn chặn quyền lực bởi thượng viện hay là bên những thế lực khác, đó là những do đó bà thấy là rõ ràng là bà cái chữ mà khó khăn đó vẫn còn nhiều chờ đợi đó. Thì chị khéo léo nguyễn chuyển và cô này, cô gái trẻ 37 tuổi này có thể làm được hay không đó. Thì khi ông Thái Chinh trở lại Thái Lan vào năm rồi đó, là do cái hạ viện và thượng viện chấp thuận cho ông được trở về, và lúc đó ông được quản thúc bằng cách là nằm trong bệnh viện thời gian, và sau đó thì lại được hoàng gia ân xá, nói không. Thì như vậy đó, thì có nhiều về cái vấn đề. Thì hiện tại bây giờ đó thì chúng cho thấy rằng là cái nền kinh tế Thái Lan đó cũng có những cái gặp khó khăn, là bởi vì khi mà cái khủng hoảng một thời gian đó thì cái nó gần giảm tới 9% trong năm nay. Thì sau khi mà có tuyên bố để tín nhiệm cho cô thủ tướng trẻ này đó thì nó có lên được 1.1%. Đó thì nhưng mà không biết thế nào nữa em. Thì cái đảng mà hiện giờ cái đối thủ chính của trong cái chính trường đại đó là gọi là đảng là People Party là phe đối lập mà đối với cực lớn đối với Phiêu Thái đó, thì cái cho thấy rõ rằng là những cái biến động đó nó cũng còn nhiều lắm. Tuy nhiên cái bên đây là vẫn nắm đa số, chỉ sợ cái thế lực mà nãy anh nêu lên thôi. Thì vì vậy đó, cái nền kinh tế này có thể trở lại được cái đảng không thì nghĩ rằng có thể giải quyết được. Tuy nhiên tùy cái cô này cũng có đi quá, gọi giống như bà kêu phê bình là ông Thái Chinh là đi quá tay chính trị đó, không tương nhượng thì có thể này nó dị nguyên chuyển hơn, thì cô có thể thành công khi cơ đó chưa biết. Thì đó, do đó là cái nhận định chung vậy đó cô.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ thì anh em mình sẽ trở lại với những cái tin mà liên quan tới bầu cử ở Hoa Kỳ thưa anh. Thì bà Harris đã công bố một cái loạt đề xuất kinh tế nhằm cắt giảm thuế chi phí thực phẩm, nhà ở cùng các mặt hàng thiết yếu khác cho người dân Hoa Kỳ. Thì Harris cho biết rằng phát triển tầng lớp trung lưu sẽ là mục tiêu trong nhiệm kỳ tổng thống của bà. Bà ta cũng đề nghị là hỗ trợ thanh toán trước 25.000 USD cho những người mua nhà lần đầu và các ưu đãi thuế cho những doanh nghiệp xây nhà giá cả phải chăng cho người mua lần đầu. Thì kế hoạch được cho là nỗ lực của bà Harris nhằm giải quyết nỗi lo lắng về tình hình kinh tế trong tâm trí cử tri và phản bác những cái thông điệp công kích từ phía chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump. Ứng viên Đảng Cộng Hòa thề rằng bà không có đủ khả năng quản lý nền kinh tế. Nhiều người cũng nhận xét trong 4 năm làm phó tổng thống, bà Harris không dám lại gần biên giới, không có một tài năng nào đáng chú ý. Thì bây giờ báo chí đánh bóng bà khi đắc cử tổng thống. Vậy là bà sẽ là một tổng thống tài năng, sáng chói hay sao? Như vậy là làm sao? sao ngộ vậy?
Thì cô thấy những cái mà bà nói để giải quyết như nền kinh tế đó ha.
Dạ.
Bà nói bà nêu lên là cũng như cô nói đó ha. Thì anh phải nghĩ rằng là đây là cái đề xuất trong cái platform của đảng Dân Chủ đã hoàn tất mà bà Kamala Harris đưa ra. Vấn đề một mà bà Harris đưa đó chỉ là cho thấy đây kêu là chính quyền mở rộng, quyền lực kiểm soát mọi chinh quạt đến từng mọi tầng lớp dân chúng, chứ không thấy có một chính sách thiết thực nào để thúc đẩy sản xuất kinh tế. Thấy không?
Dạ.
Thì chỉ hiện giờ giá cả leo thang hiện tại do cung và cầu bất quân bình tạo ra. Bây giờ chúng ta vào các supermarket đó, hay là chợ tạp hóa, hay là những cái tiệm thuốc hoặc là chi, chúng ta thấy hầu hết trên kệ đều trống rỗng, không đầy đủ nữa. Có nhiều món hàng mình kiếm không ra.
Đúng rồi.
Thì hàng hóa tăng là do nguyên nhân giá nhiên liệu vận chuyển, khí đốt tăng cao làm cho những cái nguyên nhân đó là nguyên nhân chính. Bởi vì cô nhớ chỉ chẳng hạn, nghĩa tăng lên thì thường thường mà sản xuất từ một cái factory và chở đưa được cái thị trường thì cái giá thành chuyên chẳng nó tăng lên, thì đương cái giá thành nó cũng tăng lên, phải không? Đó. Thì rồi tiếp theo là mức lương tăng lên, duy nhất là những cái tiểu bang mà Blue State là giờ lên 20 Mỹ kim, cái vừa là mức lương tối thiểu. Mà hãy lên như vậy đó thì những nhà tiểu thương, công ty nghệ sản xuất nhỏ trung bình từ 10 nhân viên đến 100 nhân viên thì rất là vô cùng khó khăn, hoặc là đóng cửa, hoặc là họ phải tăng giá lên. Nó thì đương nhiên cái giá thành mà đưa ra người tiêu thụ thì phải tăng cao lên, chứ đâu phải là tự nhiên họ ép giá lên đâu, mà bà nó lên để mà có biện pháp nên mà trừng phạt đối với người này giá cả phải chăng. Thành ra nói chuyện tái chuyện ba lát, nói chuyện không có đúng gì hết trơn á. Là đáng lẽ là lên à, giờ tôi sẽ làm thế nào để giảm giá cái năng lượng rẻ là ơi, hay là tôi làm để tạo công ăn việc làm sao để cho kiếm lên để có việc làm này, còn đấy còn là tiền tiêu thụ không à, hỏi vậy chứ giờ mọi tài trợ cho hồi trước ông Biden á thì cho mười mấy ngàn cho những người mua đầu, giờ bà tăng gấp đôi là 25 ngàn, và tiền ở đâu vậy?
Yeah.
Thấy không, cũng phải là lấy thế của người dân không, mà thuê dân, mà vì hiện giờ công phát kinh tế không phát triển, đi làm thất nghiệp, những cái đó thì thấy đâu có đó vậy, thì đương nhiên tạo ra lạm phát. Phải bây giờ in tiền, lấy tiền ra cái số thâu thế gì không đủ mà lại xài như vậy, tất nhiên là tạo ra lạm phát gì nữa, thì làm cái giá càng cao hơn. Thành thử hỏi vậy cái chương trình bà nói mà kinh tế là thấy không biết gì về kinh tế hết trơn á. Chỉ biết là tiêu thụ để dụ cho những người mà ham mà là hưởng về trợ cấp đó, thì nghĩ rằng hay tôi được hưởng gì bỏ phiếu. Chứ còn thực tế ra cái làm nền kinh tế càng lụng bại thêm, chứ làm cho nào phát triển được.
Dạ. Như vậy thì mình hy vọng rằng là phải nói chung là người dân, nói chung đi ha, người ta hiểu được những cái điều đó. Nếu mà cái số người hiểu nó ít á, thì cũng may ra không đến nổi. Đằng này nếu mà đa số mà ai mà cũng hiểu theo cái kiểu như vậy là coi như là không biết đi về đâu hỡi anh.
Thực tế anh để nghe anh nghĩ thì dạ. Sử dụng mấy người đảng Dân Chủ thì chắc chắn là mà mê ổng thì cái gì không bỏ.
Dạ.
Nhưng mà nếu chẳng hạn người mà gọi là độc lập đó ha, hay là những người đảng Dân Chủ mà không chán nghe Dân Chủ đó.
Dạ.
Thì họ thấy là họ thật sự cái túi tiền hả càng ngày càng dơ trong thời gian cầm quyền Biden. Vì bà nào hứa gì, có thấy gì đấy bà đảm lên đâu, thì thành thử họ nhìn thấy 4 năm trong cầm quyền ông Trump là tốt rồi, họ vẫn bỏ phiếu ông Trump, giàu cho mấy báo chí nó cái phô nó bà này ngon, bà này lên gì nó cũng kể, họ đâu cần biết. Tôi thấy giờ hiện tôi đã đi chợ, cái túi tiền tôi càng ngày càng dơ, mà tôi mua về cho gia đình tôi thẳng bao nhiêu. Thấy không, thành thử đừng có ngại, dụ mà nó cái phô nó nói này nó kia nó chán không kệ nó, không chung vậy đó.
Dạ, bởi vậy thôi bây giờ mình cứ mong rằng là mọi chuyện nó không có như những cái truyền thông thổ tả thông báo đi.
Đúng là con.
Đúng không anh? Dạ vâng anh. Dạ, bây giờ mình nói tới cái chương trình, mình nói tới cái tình ở bên Âu Châu đi anh. Thì theo lời theo lời tuyên bố của Tổng thống Ukraine Zelensky đó, quân đội Ukraine mở cuộc hành quân sâu vào lãnh thổ Nga không nhằm mục đích chiếm đóng vĩnh viễn mà chỉ tạo ra cái lực cho cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Thì tuy nhiên nhiều giới phân tích cho rằng cuộc hành quân xâm nhập của quân đội Ukraine không những làm bàn đạp cho cuộc đàm phán mà còn một chiến lược giải tỏa áp lực đang đè nặng tại mặt trận Donbass. Nhưng họ cho rằng đó cuộc hành quân này của quân đội Ukraine đã tạo lợi thế bất ngờ nên thành công dễ dàng, nhưng về lâu về dài sẽ gặp nhiều trở ngại khó khăn. Vậy thì theo sự nhận định và phân tích của anh như thế nào và nguyên nhân nào mà quân đội Ukraine tuyến quân ồ ạt như thế, chẻ tre vậy và những trở ngại trong tương lai như thế nào thưa anh?
Thì anh thấy cái tác động ngay lập tức cuộc tấn công mà xâm nhập của Ukraine vào khu vực cực của Nga bắt đầu ngày 6 tháng 8 đã là một sự thay đổi về tinh thần nhân dân Ukraine, và thậm chí nó còn hơn thế nữa đối với cái quốc gia đồng minh mà đã trợ giúp Ukraine trong thời gian dài từ đầu cuộc chiến. Đó là có Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh, nhất là đồng khối NATO. Trước sự giằng co trên mặt trận Donbass, quân Ukraine mất dần lãnh thổ dù không lớn, nhưng nó cũng vẽ ra một bức tranh không lấy gì khả quan.
Yeah.
Mà nếu mình không dùng danh từ mà nó hơi quá nấy ra tiêu là u ám hay không?
Yeah.
Thì trước sự lùi quân để bảo tồn lực lượng của quân Ukraine trước sự tấn công của Nga, thì quân Ukraine đã tạo được một sự đột phá đối với cái vụ mà tấn công mà vào lãnh thổ của Nga đó, thì tạo một phá về mặt trận năng động, trong sự củng cố niềm tin và làm thay đổi tầm nhìn chiến lược đối với quốc tế của Ukraine về sức mạnh bất bại của Nga tại trong sự tưởng tượng của họ bấy lâu nay. Cô nhớ trước đây đó, khi mà Ukraine muốn sử dụng vũ khí để tấn công hay là vào đó, thì Mỹ sợ là do đó mà những vũ khí có thể bắn xa như là cái loại tổng pháo mi rác đó, hay là quả tiễn mi rác đó, thì thay vì có thể bắn lên tới 200 cây số thì họ chỉ cung cấp cho đầu đạn bắn được chừng mấy chục cây số thôi, thấy không?
Yeah.
Đó thì họ giới hạn, họ nghĩ rằng làm vậy là có thể gây Nga đứng lên là cứ đưa ra thế chiến này kia, họ là sợ chết mà còn như là trói tay quân đội vô đây vậy. Đó là những cái điểm mà do đó mà tại sao mà cuộc chiến kéo dài năm mà không một tiến bộ nào ở trên đó.
Yeah.
Đó thì do khi mà đã làm cái chuyện này đó thì lại làm cho cái người Mỹ và đồng minh đã có cái nhìn khác hơn, nghe không? Khác hơn về chuyện đó, nhất là với 12.000 quân tinh nhuệ của Ukraine được trang bị vũ khí của Hoa Kỳ, quốc gia khối đồng Âu với NATO đã chiếm thế thượng phong trong tước phòng vệ của Nga, là tiến chiếm như thế trẻ tre như cô nói này, nghe không?
Yeah.
Thì tính anh cái tin tức mà nắm trên này đó, thì 15-16 ngày thì coi như là người ta kiếm được khoảng 4 trăm dặm, nghĩa là trên khoảng 1.036 cây số vuông. Thì yeah, mỗi ngày quân Ukraine bắt giữ từ 100 đến 150 tù binh Nga, có khi quân Nga đầu hàng tập thể tới 100 quân nhân. Những quân nhân này là những lính nghĩa vụ quân sự mới được huấn luyện, chưa kinh nghiệm chiến trường, cho nên họ không muốn chiến đấu. Chỉ trong cái ngày đầu vừa vượt tấn công biên giới đó, thì quân Ukraine đã chiếm giữ cái đồn mà biên giới có cái căn cứ ngầm dưới đất, bắt trọn là tới 102 quân dân Nga có đầy đủ đạn dược, thực phẩm và bộ phương tiện dược phẩm trong nhiều ngày ở dưới đó, họ là đầu hàng, không có một cái trốn một viên đạn nào hết. Đó thì tôi thấy cái chuyện mà đi vậy đó, thì cái Ukraine tuyên bố kiểm soát hoàn toàn khu vực thuộc cực của Nga vào thứ năm ngày 15/8, mà chỉ có 10 người ra cuộc hành quân bất ngờ. Các lực lượng Ukraine tuyên bố vào thứ năm rằng họ đã thành lập một văn phòng hành chính quân sự để duy trì trật tự, lục pháp và trật tự. Yeah. Cũng tỷ như anh được biết là gì, ngoài ra đó họ còn tiếp tế lương thực và vật tư để cho những người dân Nga mà còn ở tại trong vùng mà họ kiểm soát đó.
Dạ.
Chứ không phải cái cảnh mà cảnh tôi nhớ hồi trước mà khi mà Nga vào chiếm đó rồi thế là hiếp đát thảm hiếp giết chóc người ta, thấy không? Rồi đây nó lại cái thái độ mà của quân mà chiếm đóng của Ukraine đó là một cách văn minh và nhân đạo. Đó là những cái điểm đó. Bây giờ để trở lại câu hỏi, bây giờ thời giờ thì mình không có nhiều ha.
Dạ.
Yeah. Cho nhiều. Thì cái những điều mà đi anh thấy đó thì do đó qua cách kia mà chiếm một cách nhanh chóng như vậy đi vậy đó, thì thứ nhất là coi như là gần như lực lượng của Nga đã dồn qua bên chiến trường UN. Thành thử ra bên nay họ gần như bỏ trống, không có đủ lực lượng. Thì do đó để cho người ta thấy phơi bày sự thật là cái sức mạnh của Nga không như mà đồng minh trước đây tương tự. Đó là những điểm. Thì giờ người ta lo ngại rằng là cái trở ngại tương lai mà cô đơn đặt ra đó thì nó có giới hạn về mức độ thành công của Iran. Họ đang bị thiếu quân để luân chuyển và giữ phòng tuyến trước khi các hoạt động mở cửa. Bây giờ họ tập trung tập hợp những gì chẳng có được dự trữ và cam kết nó có một tục mới, có một giới hạn về lực lượng này có thể đẩy bao xa trước khi mở đường quá mức. Thì mà khi nó bởi vì cái tiếng này nó dễ mà giữ thì nó khó.
Dạ,
yeah, dạ. Yeah. Mà nhất là khi tiến quân đó thì cần có quân luân chuyển đi nghỉ, thì chẳng hạn giờ lính đi đánh trận mệt bao thời gian đó cần phải nghỉ ngơi, thì phải có một cái lực lượng khác thay thế. Thì hiện tại bây giờ thì ta nghĩ rằng nó sẽ sợ có những cái khó khăn của cái quân Ukraine đương gặp phải điều đó. Đó là những cái điểm mà người ta e ngại. Thành thử ra họ nghĩ rằng quân Ukraine cần phải dừng trong một mức giới hạn và cùng phải chuẩn bị cái là hầm hố những cơ đấy để mà có chiều phản công kia còn được, cũng như là vấn đề tiếp tế. Thấy không? Thì tiếp tế thì anh được biết thì quân Ukraine họ cũng phá hủy tất cả những cây cầu mà có thể mà quân Nga đó, mà để mà di chuyển lực lượng để qua tấn công mình Ukraine. Những cái dụng cầu đó thì đó là những cái điểm mà hiện tại Ukraine đang làm thế đó.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Bây giờ Hành Dung còn có một điều thắc mắc này nữa nè. Làm gì làm chứ cũng lo cũng lo dùm cho cựu Tổng thống Donald Trump thưa anh. Về cái nguồn yểm trợ tài chính trong cái cuộc tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đó, ngoài một số nhà tài phiệt ở thung lũng Valley, California, thì còn có nhà tài phiệt tỷ phú nào nặng ký đã và đang ủng hộ Tổng thống Trump nữa hay không thưa anh?
Nó mặc dù còn họ ngắn nhưng mà thật này á, nó đòi hỏi nhiều lắm, thành thôi anh thấy bây giờ mình không còn nhiều.
Dạ.
Thì anh dánh tắt rồi thì mình cái đề tài mình có thể tiếp đi kỳ tới.
Dạ.
Cái này là cân cấp dần nha. Thì anh biết hiện giờ có 25 nhà tỷ phú giàu nhất đang chuyển tiền cho Donald Trump.
Wow.
Em, đó, trong đó có tỷ phú Elon Musk.
Dạ.
Và nhiều người khác thì và một số ít nhà tài phiệt ở ưu tú ở thung lũng Silicon.
Yeah.
Đó, thì sau đây là anh sẽ kể những nhà tài trợ đó, nhưng mà giờ thì chắc anh thấy
không đủ giờ đâu anh rồi. Thôi từng sau đi, từng sau nói đó, đi anh.
Bây giờ nhưng mà để anh biết từng đây cái hai những người mà ngầu nhất đó ha.
Yeah.
Đó là cái bà Miriam Anderson, là quá phụ của ông Tùm Sòng Bạc, là Sheldon Anderson. Thì bà này có cái tài sản là 28,9 tỷ và quyên góp 90 triệu trong năm nay.
Yeah.
Mà năm 2020 thì bà quyên góp tới 120 triệu.
Yeah. Wow.
Đó là những cái coi như coi giờ anh bây giờ còn có nhiều người cũng còn ngầu lắm, nghe là ít nhất 15 triệu mới triệu đó
em. Anh ơi,
nhưng mà đi cái bà này là coi như là đứng đầu.
Dạ vậy thôi mình tạm dừng ở đây đi. Tuần sau á Hạnh Dung sẽ hỏi anh tới luôn mấy cái người tỷ phú này. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều nha, hẹn gặp anh, xin chào tạm biệt.
Ok.
Dạ.
Rồi, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội lượng của anh em chúng tôi và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào.
kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.